tìm cho mình một khoảng thời gian ta chỉ mình ta, mỗi ngày trong một không gian yên tĩnh. Phép nhân hóa tuyệt vời. Tôi không nhớ mình có giỏi dùng phép tu từ nhân hóa hay không, nhưng tới giờ tôi áp dụng pháp thuật này khá thành thạo trong cuộc sống thường ngày. Khi còn là học sinh tiểu học, tôi nhớ đâu đấy tầm lớp 3, lớp 4, chúng tôi bắt đầu được học về phép nhân hóa. Lý thuyết nghe thật dễ, nhưng từ khi thực hành thì thầy cô giờ khóc giờ cười. Tôi mà là giáo viên thì chắc cả buổi không chấm xong một nửa sấp bài vì mãi ôm bụng với những câu văn kiểu như nhà em có nuôi một ông mèo. Ông đã già nên mắc tét và râu bạc trắng. Hay cô lợn cứ tới bữa là ngoài mông ụt ịt hát đòi ăn. Có khi chỉ một bài văn chưa đầy nửa trang mà học sinh ngồi cắn bút vò đầu cả buổi. Giờ thi thoảng bắt gặp trên mạng những bài văn dùng phép nhân hóa hết sức ngây ngô, tôi lại ngồi cười ngặt nghẽo, nhớ lại thời vò đầu nặng chữ. Vậy nhưng tôi thích đũa phép nhân hóa vô cùng. Tôi không nhớ ngày xưa mình giỏi dùng phép tu từ này khi viết văn tới đâu, nhưng giờ tôi khá thành thạo khi vận dụng pháp thuật này trong cuộc sống thường ngày. Nhà tôi có một khoảng vườn hẹp, tôi trồng vài cây hoa giấy xen lẫn hoa hồng. Việc làm vườn với tôi phải gọi là nuôi cây mới đúng, vì tôi yêu cây và luôn nghĩ những cái cây cũng có tâm hồn. Sáng sáng khi vừa tưới nước xong, dường như tôi thấy mấy em cây hớn hở vẫy lá sung sướng cảm ơn. Sang mùa sâu bệnh, cây hồng của tôi bị nhện ăn lá. Tôi xót xa thương vì nghĩ chúng đang đau lắm. Rồi khi cây hé nụ, tôi hào hứng dậy thật sớm ra vườn vì đoán cây hồng đang háo hức đợi tôi ra ngắm. Tôi hay lên mạng tìm hiểu, tra cứu xem cây của tôi thích ăn gì để cần phục vụ. Từ chôn chuối chín cho tới bón bã cà phê, thi thoảng tôi còn mua cả B1 về để rải gốc cây. Tôi chăm cây không hẳn chỉ để cây ra thật nhiều hoa, mà vì tôi nghĩ cây làm tôi vui nên tôi cũng muốn cây khỏe để vui như tôi vậy. Nói sang chuyện đọc sách, có lẽ phép nhân hóa được tôi áp dụng triệt để hơn cả, và áp dụng một cách hết sức tự nhiên. Vì vốn từ rất lâu tôi đã coi sách là tri kỷ. Với tôi, sách là thầy, là bạn. Có những cuốn sách mà chỉ khi nhìn lại trang bìa, tôi đã thấy cả một quãng thời gian rất đẹp từng trôi qua trong đời. Có những cuốn sách đã kéo tôi lên từ hố sâu tuyệt vọng và đau khổ. Và cả những cuốn sách cặp kè với tôi khi đang hoang mang chẳng biết chọn con đường nào để rẽ. Tôi trân trọng sách và luôn tin rằng trong cả tương lai dài phía trước, tôi vẫn có thể dựa vào sách để yêu đời, hưởng đời và bình thản đón nhận tất cả những món quà mà đời trao tặng. Lan man sang chuyện ăn uống, tôi vốn dĩ lười nấu ăn nhưng lại rất thích sắm chén bát. Khi chuyển sang nhà mới, tôi bỏ tiền mua một bộ bát đĩa trắng tinh. Được dăm bữa thấy bộ khác vừa mắt hơn lại chi tiền tiếp. Cho tới một ngày tình cờ tôi bắt gặp một cửa hàng bán đồ gốm Nhật trên mạng. Tôi mê ngay lập tức và lặn lội tới tìm mua một chiếc cốc uống cà phê. Hàng gốm bày từng chồng bát đĩa vô cùng dễ thương khiến tôi không thể cầm lòng. Nhưng lần này tôi chọn lựa thật kỹ từng thứ một. Chiếc bát nhỡ vẽ hai chú mèo đang vai kề vai nhìn về phía trước. Thành bát còn có một em mèo con ra sức trèo, hai tay bám chặt nhô khỏi thành bát chơi đời xinh xinh. Chiếc đĩa lòng sâu vẽ buổi tiệc trà trong rừng của thỏ và gấu. Một chiếc đĩa nông màu nâu đậm in hình củ cải rất ngon dưới đáy. Tôi tin mình sẽ dùng bộ bát đĩa mới sắm mãi thôi, vì mới chỉ ngồi nhằm nhía một lúc tôi đã yêu và thấy gắn bó với chúng lắm rồi. Tôi còn mua thêm một chiếc cốc uống cà phê trang trí rất ngộ. Sáng sáng dậy sớm, tôi pha cà phê nóng vào chiếc cốc sứ men xanh vẽ hình chú thỏ mặt rất hớn ôm cục cà rốt trong ngủ trong hang. Từ đó tới giờ tôi chỉ dùng duy nhất chiếc cốc có em thỏ. Khi tôi nhâm nhi cà phê thì thỏ đánh chén cà rốt. Vì nghĩ thỏ chờ gặp tôi buổi sáng nên tôi thấy dễ dàng hơn khi rời chăn ấm. Nếu tính toán về giá trị kinh tế, quả thật phép nhân hòa tiết kiệm cho tôi kha khá. Vì khi đã gắn bó với những món đồ vật trong nhà, tự nhiên tôi chẳng còn hứng thú lang thang shopping sắm sửa đồ mới làm chi nữa. Còn khi xét về giá trị tinh thần thì tôi phải cảm ơn phép nhân hòa nhiều lắm, vì nó giúp tôi vui với mọi thứ nhỏ bé quanh mình. Như buổi sáng nay, tôi bê chậu sưng rồng tai thỏ ra đón nắng, rồi ngồi hàng tiếng ngắm nghía những chiếc tai xinh vừa núu. Vừa ngắm tai thỏ, tôi vừa mơ về lúc phải sang chậu to hơn, khi lũ thỏ sinh con đẻ cái, lúc nhúc chật cả cái chậu nhỏ. Tới lúc ấy thì chắc tôi dành nguyên cả ngày chăm sóc cho đàn thỏ con mất.